Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ 6, ngày 22 tháng 9 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính rung chuông khai mạc phiên giao dịch chứng khoán New York.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 tổ chức kỳ họp thứ 13 để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng kịp thời cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
Trải nghiệm và tìm hiểu về lịch sử văn hóa qua Tết Trung Thu tại nhiều điểm du lịch văn hóa lớn tại Hà Nội.
Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau: Ukraine tố Nga tập kích ồ ạt cơ sở hạ tầng năng lượng sau nhiều tháng.
Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu đô la Mỹ dành cho Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp tham dự tuần lễ cấp cao khóa 78, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng ngày 21 tháng 9 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới tham quan sàn giao dịch chứng khoán New York NYSE và rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới này. Thành phố New York nổi tiếng với hai thị trường chứng khoán là NYSE có tính đại chúng hơn và Nasdaq, nơi chuyên niêm yết cổ phiếu về công nghệ cao, công nghệ thông tin. Việc rung chuông không chỉ là một truyền thống đầy màu sắc mà rất quan trọng đối với hoạt động của thị trường, nhằm bảo đảm không có giao dịch nào diễn ra trước khi mở cửa hoặc sau khi đóng cửa. Trao đổi với Phó Chủ tịch NYSE John Tuttle, Thủ tướng Chính phủ bày tỏ vinh dự lần thứ hai được mời đến thăm và rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại NYSE, bày tỏ ấn tượng về NYSE với vốn hóa lên đến 40.000 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng đề nghị NYSE thông tin tới các nhà đầu tư về môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam, hỗ trợ kết nối giữa thị trường chứng khoán Việt Nam với NYSE và các sàn giao dịch chứng khoán hàng đầu thế giới, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nhân lực cho Việt Nam trong lĩnh vực này.
Sáng 21 tháng 9, theo giờ địa phương tại New York, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự tọa đàm chính sách có chủ đề thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững trong môi trường kinh tế toàn cầu biến động với các giáo sư, chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu hàng đầu đến từ các trường đại học Harvard, Columbia, Yale. Đây là các cơ sở giáo dục và nghiên cứu chính sách có truyền thống lâu đời, tầm ảnh hưởng và danh tiếng ở cả Hoa Kỳ và toàn thế giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm, nguồn lực bắt đầu từ tư duy và nhận thức, động lực bắt nguồn từ sáng tạo và đổi mới, sức mạnh từ nhân dân và doanh nghiệp. Trên cơ sở kết quả thảo luận, Thủ tướng giao các cơ quan liên quan nghiên cứu chất lọc, tiếp thu các ý kiến trao đổi để phục vụ công tác tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trong chỉ đạo điều hành trên các lĩnh vực. Nhất là về ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và các giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững, xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng kịp thời cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến thân nhân, gia đình người bị nạn trong vụ cháy nhà ở nhiều căn hộ tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng và rất đáng tiếc, gây hậu quả thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết, căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình yêu cầu thực tiễn của thành phố, trên cơ sở thống nhất với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định triệu tập kỳ họp thứ 13 để kịp thời xem xét quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng, cấp thiết và các giải pháp đảm bảo an sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố. Cụ thể, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết nghị về các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố. Trong những năm qua, Trung ương và Thành ủy đã có nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành hai nghị quyết năm 2017 và 2022 về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố. Trong đó quan tâm dành nguồn lực, kinh phí đầu tư trang thiết bị phục vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, ban hành các cơ chế chính sách đặc thù, hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng dân phòng ở cơ sở, đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện. Ủy ban Nhân dân thành phố các cấp, các ngành thành phố đã tổ chức triển khai nghiêm túc và có những chuyển biến. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình cháy nổ tại các khu dân cư, hộ gia đình, chung cư, nhà cao tầng, khu nhà trọ, các cơ sở kinh doanh, hoạt động vui chơi giải trí, karaoke, vũ trường, chợ, khu cụm công nghiệp vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Nhiều vụ cháy xảy ra, đặc biệt có những vụ cháy rất nghiêm trọng, gây hậu quả thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.
Căn cứ các chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy, các quy định của pháp luật, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố kịp thời và khẩn trương trình Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành nghị quyết, trong đó tiếp tục tăng cường các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của thành phố trong tình hình mới. Và đây cũng là được nội dung mà Ban Thường vụ Thành ủy cũng rất là quan tâm. Thế và vừa qua thì đồng chí Bí thư Thành ủy thay mặt cho Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã ký chỉ thị 25 và cũng đã tổ chức quán triệt, và trong cái hội nghị ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua thì cũng đã quán triệt tới tất cả các đơn vị trong hệ thống chính trị cũng như các cái cơ sở để chúng ta thực hiện tốt cái nội dung rất là quan trọng này.
Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân thành phố quyết nghị một số nội dung hỗ trợ đặc thù đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Trước hậu quả nặng nề của vụ cháy, lãnh đạo Trung ương Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cấp các ngành, các tổ chức chính trị, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân thành phố cũng như cả nước đã kịp thời thăm hỏi, động viên, quyên góp ủng hộ, hỗ trợ vật chất đối với các gia đình người bị nạn. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ.
Kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố quyết nghị bổ sung một số chính sách đặc thù làm cơ sở để hỗ trợ thêm cho các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy. Đây là việc làm có ý nghĩa, cần thiết để tiếp tục quan tâm, chia sẻ, động viên, hỗ trợ về vật chất, tinh thần đối với các gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng xem xét quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, phê duyệt chủ trương điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố, cho ý kiến về tác động của việc thực hiện dự án thành phần 3 dự án PPP thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Đây là những nội dung quan trọng để kịp thời giải quyết, thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố. Đây cũng là một trong ba nội dung hôm qua Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tổ chức giao ban với các quận huyện thị xã. Đồng thời kỳ họp cũng xem xét điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, điều chỉnh bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ năm 2023 trên địa bàn thành phố. Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với hai dự án trên địa bàn huyện Sóc Sơn thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố. Đồng thời, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét về chủ trương thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm. Kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 với những nội dung rất quan trọng. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thẳng thắn, chất lượng để quyết nghị các nội dung trình tại kỳ họp.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giảng dạy và học tập của ngành giáo dục huyện Ba Vì đã dần thay đổi phương pháp giảng dạy, học tập từ truyền thống sang phương pháp giảng dạy tích cực, giúp người dạy và học phát huy được khả năng tư duy sáng tạo, chủ động, hiệu quả, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. Huyện Ba Vì đang triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành giáo dục, số hóa trường lớp cũng như công tác giảng dạy, quản lý điều hành nhằm xây dựng các trường học thông minh, qua đó góp phần quan trọng, nâng cao chất lượng giáo dục.
Những giờ học tiếng Anh tại phòng học bộ môn có ứng dụng công nghệ thông tin đã không còn xa lạ đối với giáo viên và học sinh trường trung học cơ sở Cổ Đô, huyện Ba Vì. Nhờ ứng dụng phần mềm soạn giảng hiệu quả, giáo viên có thể mang đến cho học sinh tiết học hấp dẫn và cuốn hút. Học sinh cũng vì vậy mà có hứng thú hơn với tiết học. Kết quả học tập nói chung và môn tiếng Anh nói riêng đã có nhiều cải thiện đáng kể. Em Trần Anh Vân và thầy Phan Tuấn Hiệp, trường Trung học cơ sở Cổ Đô, huyện Ba Vì cho biết.
Em nhận thấy việc sử dụng công nghệ thông tin vào trong những tiết học thực sự có rất nhiều lợi ích và nó tạo cho chúng em rất là nhiều sự hứng thú hơn so với phương pháp đọc chép bình thường. Những phông chữ, kiểu chữ, hiệu ứng, tranh ảnh có tính tạo hình rất là cao và từ đó gây tạo sự lôi cuốn và sự chú ý hơn cho chúng em đối với bài học và đồng thời còn tăng sự tương tác giữa học sinh và giáo viên.
Với những tiết học mà ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy nói chung và môn học tiếng Anh nói riêng thì rất tạo ra hứng thú cho học sinh và các em sẽ tích cực và chủ động hơn trong các cái hoạt động trong giờ học của mình.
Trường tiểu học Tây Đằng A cũng đã nhanh nhạy ứng dụng công nghệ thông tin tạo môi trường học tập hiện đại cho học sinh. Hiện nay, 100% phòng học tại nhà trường đã lắp đặt máy tính, máy chiếu. Một số phòng được trang bị bảng thông minh, thư viện có máy tính phục vụ học sinh tra cứu thông tin thuận tiện hơn. Ngoài ra, giáo viên còn giao bài tập về nhà bằng phần mềm riêng, giúp tiết kiệm thời gian và làm bài được thuận lợi hơn. Tương tác giữa học sinh và giáo viên khi trao đổi bài tập liên tục hơn. Muốn bổ sung thêm kiến thức, học sinh có thể lên website nhà trường để tìm hiểu, học tập vì các giáo án điện tử được nhà trường cập nhật thường xuyên. Cùng với ứng dụng các phần mềm trong giảng dạy, việc quản lý điều hành của nhà trường cũng được số hóa thông qua phần mềm cơ sở dữ liệu. Cô Ngô Thị Kim Sâm, hiệu trưởng trường tiểu học Tây Đằng A, huyện Ba Vì cho biết.
Lúc trước thì các con chưa có các cái phương tiện mà được để tiếp cận như thế thì cái việc học thì nó phần nào nó ảnh hưởng. Thì bây giờ các con được tiếp cận trên cái phương tiện hiện đại là được học qua cái hình thức qua tivi này, rồi máy chiếu thì với rất nhiều các cái hình thức dạy học phong phú. Rồi có những cả những cái câu chuyện, rồi những phim hoạt hình và có rất nhiều các cái tình huống nữa để các cô đều đưa lên các cái chương trình trên tivi hoặc máy chiếu thì các con rất là hào hứng học tập. Các cô cũng thấy là sau khi mà được trang bị đầy đủ các cái phương tiện hiện đại thì các cô cũng thấy là cái việc dạy học nó cũng bớt cái phần nặng nhọc hơn mà nó gây được hào hứng cho các con thì cái hiệu quả về cái giảng dạy rất là cao.
Thời gian qua, ngành giáo dục đào tạo huyện Ba Vì đã tập trung cho công tác bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Bởi đây là lực lượng nòng cốt để thúc đẩy chuyển đổi số toàn ngành. Đặc biệt, phần mềm dạy học được sử dụng ở nhà trường cũng góp phần nối dài cánh tay của giáo viên với từng gia đình học sinh thông qua hệ thống mạng. Thông qua giáo án điện tử, giáo viên cũng có nhiều thời gian đặt các câu hỏi gợi mở, tạo điều kiện cho học sinh hoạt động nhiều hơn trong giờ học. Ông Phan Danh Cường, Phó phòng giáo dục đào tạo huyện Ba Vì cho biết.
Phòng đào tạo cũng đã tham mưu với Ủy ban dân huyện Ba Vì ban hành cái kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025. Trong đó có tham mưu với Ủy ban dân huyện Ba Vì đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. Đặc biệt là liên quan đến cái hệ thống đường truyền, hệ thống máy tính, rồi thì tập huấn phòng quản lý thông minh. Những góc độ đó thì chúng tôi cũng đã tham mưu dài hơi. Các trường cũng đã thực hiện cơ bản tốt. Nhiều trường cũng đã xây dựng kế hoạch lồng ghép việc ứng dụng công nghệ thông tin dạy học trực tuyến, kiểm tra đánh giá thường xuyên, lồng ghép trong đó để có cái ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.
Xác định ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ hàng đầu, những năm qua các cấp các ngành trường tiểu học trên địa bàn huyện Ba Vì đã tăng cường đầu tư mua sắm máy tính và các trang thiết bị cần thiết phục vụ nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. Các phòng học cũng đã được nối mạng Internet cáp quang tốc độ cao, được trang bị TV thông minh, màn hình rộng, phục vụ công tác dạy và học. Nhiều trường đã lắp đặt hệ thống camera giám sát và hệ thống âm thanh ở các lớp học. Với việc đẩy mạnh chuyển đổi số hóa trường lớp cũng như công tác giảng dạy, quản lý, điều hành nhằm xây dựng các trường học thông minh đã góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng giáo dục của huyện Ba Vì.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sau 9 ngày tổ chức với các hoạt động phong phú, gồm cả huấn luyện lý thuyết và diễn tập thực hành, với sự tham gia của 18 đoàn quốc tế thuộc các quốc gia thành viên Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng ADMM+, chương trình đánh giá năng lực cho lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc chu kỳ 4, nhóm chuyên gia gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ ADMM+ đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào chiều ngày 21 tháng 9 tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức một hoạt động đa phương về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc với quy mô lớn cả về lực lượng và phương tiện, góp phần khẳng định vai trò uy tín, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác đa phương về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại khu vực và trong khuôn khổ của ADMM+.
Hướng tới kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2023, Ban Quân dân y Bộ Y tế vừa giao cho Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức. Đoàn y bác sĩ của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tiến hành siêu âm, điện tim, đo huyết áp, khám chuyên khoa mắt, răng hàm mặt, cấp thuốc, tư vấn các vấn đề về sức khỏe và cách phòng tránh điều trị một số bệnh thông thường. Những trường hợp mắc bệnh nặng, đoàn tư vấn lập hồ sơ chuyển lên tuyến trên điều trị. Ngoài khám bệnh, cấp thuốc, đoàn y bác sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỹ Đức đã tặng 10 suất quà cho gia đình chính sách tiêu biểu, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.
Theo thống kê của Bệnh viện Mắt Trung ương, những tuần gần đây ghi nhận trung bình khoảng 700 trường hợp đau mắt đỏ, còn gọi là viêm kết mạc đến khám. Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và hạn chế số ca mắc trong thời gian tới, theo đó các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh cần tổ chức tốt việc tư vấn điều trị, thông báo kịp thời cho các đơn vị địa phương có bệnh nhân để triển khai các biện pháp phòng bệnh, chuẩn bị đầy đủ không để thiếu thuốc và vật tư, hóa chất, thiết bị phòng chống dịch, tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện theo đúng quy định của Bộ Y tế. Các cơ sở y tế truyền thông khuyến cáo đưa người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi có biểu hiện nhạy cảm với ánh sáng, nhìn mờ, triệu chứng kéo dài hơn một tuần, nặng lên hoặc không cải thiện, mắt có mủ hoặc chất nhầy, sốt kèm theo đau nhức.
Sau vụ hỏa hoạn tại chung cư mini ở Khương Hạ, Thanh Xuân, nhiều hộ kinh doanh phòng trọ tại Hà Nội đã dục dịch lắp thang thoát hiểm để đề phòng bất trắc. Ghi nhận tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, trong hơn 200 hộ cho thuê trọ trên địa bàn có khoảng 20 chung cư mini. Các chủ cho thuê trọ đều quan tâm hơn đến công tác phòng cháy, bổ sung giải pháp như thang dây, trang bị thêm thang ngoài nhà, tháo dỡ lồng sắt và chuồng cọp. Theo các chuyên gia, việc chuẩn bị những thiết bị cơ bản nhất nhưng lại cần thiết nhất trong các tình huống nguy cấp và ngay cả khi đã có thang dây, người dân cũng cần học các kỹ năng thoát nạn, tiếp đất như thế nào cho an toàn. Chi tiết kỹ thuật thoát nạn tưởng chừng đơn giản, thế nhưng nếu không thực hành hướng dẫn sẽ rất khó phát huy hiệu quả cho việc thoát hiểm.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội phát hiện trường hợp lợi dụng việc ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Đình, Thanh Xuân, rồi đăng thông tin lên mạng xã hội thực hiện ý đồ trục lợi. Theo tài liệu của cơ quan công an, vợ chồng NQT sinh năm 1999 và NTH sinh năm 1999, trú tại phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội, hiện đang sử dụng tài khoản mạng xã hội mang tên Hoài Thu để kinh doanh online và tự nhận là trưởng khoa bệnh viện Bạch Mai, rồi dùng tài khoản Facebook này để kêu gọi từ thiện chuyển vào tài khoản của mình. Ngày 16 tháng 9, vợ của T truy cập vào Facebook, thấy chồng giả mạo bác sĩ để kêu gọi từ thiện, biết là vi phạm pháp luật nên đã xóa bài đăng. Tài khoản của T chưa nhận được bất cứ khoản tiền ủng hộ nào. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, người dân khi quyên góp ủng hộ cho bất kỳ trường hợp nào phải xem xét mức độ uy tín của tổ chức cá nhân đứng ra kêu gọi từ thiện, tránh bị lợi dụng để trục lợi. Thưa quý vị, tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ đang diễn ra sự kiện giới thiệu sản phẩm ô cốp gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc. Sự kiện lần này được tổ chức trong thời gian 5 ngày, từ ngày 21 tháng 9 năm 2023 đến ngày 25 tháng 9 năm 2023. Ban tổ chức đã bố trí hơn 100 gian hàng và trên 2.000 sản phẩm ô cốp đặc sản vùng miền của thành phố Hà Nội. 15 tỉnh miền núi phía Bắc và 20 tỉnh thành trong cả nước, chủ yếu tại miền Trung và Tây Nguyên. Hiện nay, qua 4 năm triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm, thành phố Hà Nội hiện đã đánh giá phân hạng và chứng nhận được trên 2.100 sản phẩm trên tổng số hơn 9.800 sản phẩm ô cốp của cả nước.
Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ triển khai chương trình khuyến mãi 6.000 chỗ giảm giá 30% cho khách đi trên các đoàn tàu công ty quản lý trong tháng 10. Thời gian bán vé từ 8 giờ ngày 22 tháng 9 đến hết ngày 28 tháng 10. Áp dụng cho khách mua vé trước 3 ngày tàu chạy trở lên với số toa, số chỗ cụ thể. Sau khi giảm giá, chặng thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang chỉ từ 180.000 đồng một vé, chặng thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội chỉ từ 615.000 đồng một vé.
Thưa quý vị, vòng sơ khảo cuộc thi tiếng hát Hà Nội đang diễn ra tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Tại đây có thêm nhiều thí sinh tài năng lộ diện và được ban giám khảo đánh giá cao. Nhiều bạn trẻ Gen Z cá tính, phong cách trong lựa chọn thể hiện và làm mới những ca khúc bất hủ. Dù lựa chọn nhiều ca khúc truyền thống được đánh giá là khó thể hiện, không chỉ về kỹ thuật, chuyên môn, mà còn về kỹ năng cảm thụ âm nhạc như các bài hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội, các bài tình ca. Song bằng sức trẻ và sự sáng tạo, nhiều thí sinh đã có phần thể hiện gây ấn tượng cho ban giám khảo ngay trong vòng thi đầu tiên. Đặc biệt, nhiều thí sinh cũng nhận được sự góp ý, nhận xét nhiệt tình từ ban giám khảo về phần trình diễn các ca khúc truyền thống. Dù độ tuổi của các thí sinh năm nay khá trẻ, nhưng những ca khúc truyền thống mang đậm màu sắc dân tộc vẫn được các tài năng âm nhạc tự tin thể hiện với một cách rất mới, rất riêng. Vòng sơ khảo tiếng hát Hà Nội trong 4 ngày hứa hẹn sẽ xuất hiện thêm nhiều màu sắc, cá tính âm nhạc mới lạ, khiến cuộc đua giành vé vào vòng trong thêm phần khốc liệt và thú vị.
Thưa quý vị và các bạn, Trung thu năm 2023 đã đến gần. Tại các điểm du lịch văn hóa lớn tại Hà Nội đã tổ chức và chuẩn bị rất nhiều hoạt động phong phú, độc đáo nhằm phục dựng những nét văn hóa truyền thống dịp Tết Trung thu xưa để các em nhỏ cùng du khách có thêm những trải nghiệm, hiểu thêm về lịch sử văn hóa nói chung và Tết Trung thu nói riêng.
Với mong muốn gìn giữ giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc của Tết Trung thu, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội tổ chức không gian trưng bày Đèn thu lung linh. Năm nay, lần đầu tiên ở di tích Hoàng thành Thăng Long hội tụ trên 10 mẫu đèn Trung thu cổ bị thất truyền. Trung tâm đã phối hợp với nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Bách cùng nghệ nhân các làng nghề chuyên làm đèn Trung thu xưa, phục dựng trưng bày, phục vụ du khách đúng dịp Tết Trung thu. Bà Nguyễn Hồng Chi, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội nói.
Các cái đèn kéo quân, rồi đèn con cua là những cái đèn mà lâu nay đã bị thất truyền. Tôi mong muốn là có thể đem tới những cái không gian trải nghiệm truyền thống mang tính xưa cũ cho trẻ em và nhân dân thủ đô có thể trải nghiệm thêm một lần nữa trong cái không khí Trung thu truyền thống tại khu di sản.
Các mẫu đèn được phục dựng dựa trên các nguồn tư liệu quý của các nhà nghiên cứu nước ngoài như là Henry Auger, Albert Kahn, Bảo tàng Quai Branly Pháp và sách kỹ nghệ người An Nam. Trên nền các nguyên liệu truyền thống như là giấy gió, giấy nhiễu, giấy bóng kính, nan tre, mây, hồ rán. Những mẫu đèn xưa cũ như là đèn cá chép hòa sông, đèn cá chép trồng trăng, đèn con cua, đèn thỏ, đèn bướm, đèn tôm, đèn quả đào, quả lựu, đèn trống được tái hiện một cách sinh động để cuốn hút. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Quyền, huyện Thanh Oai, Hà Nội bày tỏ.
Thí dụ con cá ngày xưa làm nó không như con cá và hàng mã, mà con cá ngày xưa làm nó bằng tre, làm hình nó giống con cá thật và dán bằng giấy gió. Thế về sau này chúng tôi dán bằng giấy gió, sau đó chúng tôi chuyển sang dán vải.
Vào các khung giờ cố định, Hoàng thành Thăng Long còn tổ chức trình diễn nghệ thuật múa sư tử, cũng như các khu trải nghiệm tương tác làm bánh xèo, làm đèn ông sao. Ngoài ra, du khách có thể tham gia chương trình check-in không giới hạn tại con đường đèn sắc màu trong không gian kiến trúc kinh thành trầm mặc chỉ có ở Hoàng thành Thăng Long. Còn tại khu vực Hồ Văn, Văn Hiếu Quốc Tử Giám, chuỗi hoạt động Ký ức mùa trăng 2023 cũng được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm hẹn văn hóa, điểm hẹn giáo dục di sản cho người dân thủ đô và du khách trong dịp Tết Trung thu tới đây. Mỗi góc nhỏ là một hoạt động vui chơi trải nghiệm tương tác các phong tục đón Tết Trung thu gắn với truyền thống học hành khoa cử. Bà Tăng Thu Hà, giám đốc công ty Long Linh Việt Nam, trưởng ban tổ chức sự kiện và cô giáo Nguyễn Thu Phương, hiệu trưởng trường mầm non Mai Phương Hà Nội nói.
Điểm nhấn của chương trình năm nay thì có chủ đề là Lý Ngư Vọng Nguyệt, cá chép vượt vũ môn. Trong cái hoạt động này thì chúng tôi có tất cả những cái hoạt động và mỗi một hoạt động cho các con có những cái trải nghiệm, có những cái cuộc tranh tài và mỗi một con hay là mỗi một người tham gia chương trình mà thắng cuộc thì đấy cũng là những con cá chép vượt vũ môn. Đấy cũng là một cái thông điệp để hướng đến là trong một cái cuộc sống như bây giờ thì chúng ta cần luôn luôn học tập, trau dồi kiến thức, học nữa, học mãi.
Mình ý nghĩa được cái việc là cho các con ra ngoài đi trải nghiệm là một hoạt động vô cùng ý nghĩa đối với không chỉ thế hệ mầm non mà với tất cả những cái thế hệ khác để giáo dục về truyền thống của cái Tết cổ truyền Việt Nam trong cái ngày Tết Trung thu của các con.
Thời điểm này, tại không gian Bích Họa, phố Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cũng có trưng bày trình diễn giới thiệu các sản phẩm đồ chơi truyền thống dịp Tết Trung thu, hướng dẫn các trò chơi dân gian, trình diễn thời trang trẻ em, biểu diễn âm nhạc thiếu nhi. Thông qua các hoạt động, các điểm di sản mong muốn lan tỏa nét đẹp đón Trung thu theo nghi lễ truyền thống, khẳng định sức sống một cách bền bỉ, dung hòa với cuộc sống hiện đại.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Ukraine đã cáo buộc Nga tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại Kiev và nhiều thành phố lớn khác hôm 21 tháng 9, chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Tập đoàn năng lượng Urenego thuộc sở hữu của nhà nước Ukraine cho biết, vụ việc này đánh dấu cuộc tấn công hàng loạt đầu tiên vào cơ sở hạ tầng năng lượng sau 6 tháng vừa qua. Theo Urenego, các cơ sở năng lượng ở miền Tây và miền Trung Ukraine đã bị hư hại, gây mất điện một phần ở các vùng Rivne, Ritomia, Kyiv, Dnipropetrovsk và Kharkov. 398 khu định cư đã bị ngắt điện. Nhiều khu định cư trong số này nằm ở các khu vực tiền tuyến của Donetsk, Zaporizhia, Kharkov, Kherson và Sumy.
Trong khi đó, trang tin quân sự Aviapro của Nga cho biết, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa hành trình và máy bay không người lái cảm tử để tấn công cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của Ukraine. Mục đích của hoạt động này là phá hủy các cơ sở công nghiệp quân sự, trung tâm tình báo vô tuyến và địa điểm huấn luyện các nhóm phá hoại của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo thông tin ban đầu, tất cả các mục tiêu đều bị phá hủy.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 21 tháng 9 đã công bố gói viện trợ an ninh mới trị giá 128 triệu đô la Mỹ dành cho Ukraine và bổ sung thêm các trang thiết bị vũ khí trị giá 197 triệu đô la Mỹ mà Washington đã cắt giảm trước đó. Gói này sẽ bao gồm các loại đạn dược, tên lửa phòng không bổ sung để tăng cường khả năng phòng không của Ukraine trước các cuộc tập tấn công của Nga ở thời điểm hiện tại và trong mùa đông tới, nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển Olympic Việt Nam đối đầu Olympic Iran trong lượt trận thứ hai khuôn khổ bảng B môn bóng đá nam ASEAN 19. Mặc dù gặp đối thủ mạnh hơn nhưng các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc tự tin và chủ động chơi kiểm soát bóng. Tuy nhiên, khi đối diện với các cầu thủ có sức mạnh, tốc độ và kỹ thuật trội hơn như Iran thì việc triển khai lối chơi này đã gặp rất nhiều khó khăn. Đội bóng Tây Á đã thi đấu lấn lướt và chỉ mất 5 phút bóng lăn đã có bàn mở tỷ số khi Motahari đón đường tạt thuận lợi, đánh đầu vào góc xa, hạ gục thủ thành Quan Văn Chuẩn. Điểm sáng đáng chú ý nhất mà Olympic Việt Nam tạo ra trong hiệp 1 là pha đột phá vào vòng cấm và dứt điểm của Bùi Vĩ Hào. Tiếc rằng cú sút căng của Vĩ Hào không chiến thắng được thủ thành Iran. Bước sang ngay đầu hiệp 2, đối thủ của chúng ta đã có bàn nhân đôi cách biệt, người lập công là Turanian. Sự vượt trội về thể hình cũng như đẳng cấp của các cầu thủ Iran tiếp tục được thể hiện. Phút 52, Mamizadeh là người nâng tỷ số lên 3-0. Trước khi trận đấu khép lại, Barzegar là người ấn định chiến thắng 4-0 cho Olympic Iran. Với thất bại này, Olympic Việt Nam buộc phải thắng Ả Rập Xê Út ở lượt trận cuối vòng bảng mới có thể giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, tại bảng F, một đại diện khác của Đông Nam Á là Olympic Indonesia lại có một trận đấu khó khăn trước Đài Loan mặc dù được đánh giá mạnh hơn. Mặc dù kiểm soát thế trận suốt hiệp đầu tiên, nhưng Olympic Indonesia đều không thể tận dụng các cơ hội thành bàn. Thậm chí khi bước sang hiệp 2, U23 Đài Loan gây sốc bằng bàn thắng của Chin Wen Yen ở phút 47. Có rất nhiều thời gian cho Olympic Indonesia, nhưng những nỗ lực của đội bóng này đều không đem lại hiệu quả. Thất bại 0-1 này khiến thầy trò huấn luyện viên Indra Seafri phải chơi trận quyết định tấm vé đi tiếp với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ở lượt cuối. Còn tại bảng E, Olympic Thái Lan có một trận đấu hoàn toàn lép vế trước Olympic Hàn Quốc. Thể hiện sức mạnh vượt trội, chỉ sau 15 phút bóng lăn, các cầu thủ Hàn Quốc đã có bàn mở tỷ số với pha lập công của Hong Hyun-suk. Và 5 phút sau đó, tỷ số đã là 2-0 khi An Ja-jeon tung ra cú dứt điểm chuẩn xác. Bị dội hai gáo nước lạnh quá sớm, các cầu thủ Thái Lan chưa kịp sốc lại tinh thần, thì tiếp đến phút 39, các cầu thủ Hàn Quốc đã có thêm bàn thắng thứ 3. Lần này người lập công là Won-sang. Chưa dừng lại ở đó, trước khi bước vào giờ nghỉ, Lee Jae-ik là người điền tên mình lên bảng điện tử, nâng tỷ số lên 4-0 cho Hàn Quốc. Bước sang hiệp 2, Olympic Thái Lan cũng không thể tạo ra được bất ngờ. Trong khi Hàn Quốc chủ động chơi giảm nhịp độ trận đấu, tỷ số 4-0 được duy trì để hết 90 phút. Thất bại này khiến Thái Lan sớm chia tay giải đấu.
Mùa thu, mùa của tình yêu và ký ức đã ùa về với biết bao niềm thương, nỗi nhớ. Chương trình Dòng Thời Gian, bài ca đi cùng năm tháng số 6 với chủ đề Thu Ca của Đài Hà Nội sẽ cùng quý vị bước vào một không gian nồng nàn, trữ tình và sâu lắng của mùa thu với những ca khúc hay nhất của nền âm nhạc Việt Nam. Chương trình Dòng Thời Gian, bài ca đi cùng năm tháng số 6 với chủ đề Thu Ca sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh 1 truyền hình, sóng phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào 20 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Dự báo thời tiết chiều và tối ngày 22 tháng 9 năm 2023. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay thời tiết chủ đạo ở hầu hết các khu vực trên cả nước là có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thủ đô Hà Nội trời không mưa, thời tiết ban ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.